Xin trân trọng kính chào Tổ Thánh. Cảm ơn Chúa ban ơn cho các ông bà, anh chị em có cơ hội để chúng ta cùng họp nhau trong nhà Chúa thờ phượng. Vào hôm nay có một số tín hữu đi xa, có những công việc, có những người thì bị đau. Các em thiếu niên thì đang đi điều trại ở bên Cali. Và ngày mai thì các em mới trở về. Cảm ơn Chúa các ông bà, anh chị em cũng đến dự nhóm trong đủ trong buổi sáng hôm nay. Xin hoan nghênh những tín hữu đang ở tại nhà riêng theo dõi lời của Chúa ở trên màn ảnh. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta quan tâm đến chuyện làm sao chúng ta sống cho vui, làm sao chúng ta sống cho khỏe, làm sao chúng ta sống cho tự do, nhưng ít có người để ý là làm sao sống cho có ý nghĩa. Lời của Đức Chúa Trời thì khích lệ cho tôi và các bạn cho em làm thế nào để tìm một cuộc sống có ý nghĩa ở trước mặt Đức Chúa Trời. Một cuộc sống có ý nghĩa có nghĩa là một cuộc sống được đi theo đúng với mục đích. Câu gốc của chúng ta trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4 nói rằng trước khi sáng tạo vũ trụ, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Chúa cứu thế để chúng ta trở nên thánh hóa, không có gì đáng trách trước mặt Ngài. Đây là một cái chương trình mà Đức Chúa Trời hoạch định cho những người đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời trước khi sáng tạo ra chúng ta. Ngài ao ước rằng trong Chúa cứu thế chúng ta trở nên thánh hóa, không có gì đáng trách ở trước mặt Chúa. Không có gì đáng trách nghĩa là trên bất cứ cái lĩnh vực nào. Và xin Chúa cho chúng ta làm thế nào để có thể có được một đời sống mà không đáng trách ở trước mặt Đức Chúa Trời. Ở tầm Mỹ này có một nhân vật ở trong quân đội trước đây là ông William Miller. Ông đã làm đến chức vụ đại úy. Trong một cái cuộc chiến đối với người Anh thì người ta đã thả bom, bắn rocket. Một trong những cái quả rocket đó nó đã nổ cách ông khoảng chừng có 2 feet thôi. Và cái viên đạn đó đã làm cho 3 người lính bị thương, một người lính khác đã bị chết. Nhưng bản thân của ông Miller thì ông không có một vết trầy xước nào cả. Điều này nó dường như là một cái phép lạ xảy ra cho ông. Cho nên sau khi chấm dứt chiến tranh thì ông trở về. Ông đã đầu phục cuộc đời của mình cho Chúa vào khoảng giữa thế kỷ thứ 19 ở trong một hội thánh Baptist. Và trong thời điểm đó thì các hội thánh của Chúa ở tại vùng Đông Bắc của nước Mỹ đang có một cái cuộc phấn hưng. Có lẽ nó cũng giống như trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay, có rất là nhiều người mong ước rằng những lời tiên tri ở trong Kinh Thánh có thể được ứng nghiệm. Đặc biệt là lời tiên tri về việc Chúa Giê-xu trở lại ở trên đất này. Sau khi đã trở lại đạo thì ông Miller đã dìm mình vào ở trong cái việc là nghiên cứu lời Chúa và ông đọc say mê với sách Daniel. Sách Daniel chúng ta coi nó như là sách khải huyền ở trong Cựu Ước vậy. Nó bày tỏ về chương trình của Đức Chúa Trời đối với thế giới này và những cái diễn tiến xảy ra. Và trong suốt 14 năm nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời ở trong sách Daniel đó, và khoảng năm 1840 trở đi thì ông đã dấn thân trở thành một người mục sư hầu việc Đức Chúa Trời. Rồi thì ông tách rời khỏi giáo hội Baptist và ông mở ra cho ông một cái chiến dịch cho riêng mình mà ông lấy tên là Millerism ở tại tiểu bang Massachusetts. Người ta nói rằng số tín đồ mà đi theo ông Miller này lên tới 500.000 người. Ông đã viết nhiều cuốn sách mà trong đó có một quyển sách dùng làm tài liệu để ông dạy dỗ cho những tín đồ của ông. Đó là quyển sách nói về những chứng cứ từ trong Kinh Thánh và lịch sử nói về sự trở lại lần thứ hai của Đấng Christ. Và ông đã tuyên bố một cách rõ rệt với mọi người rằng là Chúa Giê-xu Christ sẽ trở lại thế giới này vào khoảng giữa năm 1843-1844. Sau đó thì ông đã đưa ra cái thời điểm chắc chắn hơn, đó là Chúa sẽ trở lại thế giới này vào ngày 22 tháng 10 của năm 1844. Thưa quý vị, vào buổi sáng của ngày 22 tháng 10 năm 1844 đó thì hàng ngàn người tín đồ ở khắp nơi, họ đi lên trên những núi, họ tập trung lại ở tại các nhà thờ. Có những người thì họ tập trung ở tại nơi các nghĩa trang, bởi vì họ mong ước rằng là khi Chúa đến thì họ sẽ gặp lại người thân của họ từ nơi mồ mả sống lại. Một số những phụ nữ ở tại tiểu bang Philadelphia thì họ nói rằng họ sẽ đi ra vùng ngoại ô để họ chờ đợi Chúa trở lại, bởi vì như vậy họ sẽ không bị vướng vào những đám đông làm cản đường họ. Thưa quý vị, tất cả mọi người đều hồi hộp để chờ đợi sự hiện ra của Chúa Giê-xu trong ngày 22 tháng 10 năm 1844. Nhưng rồi ngày đó đã trôi qua một cách lặng lẽ, không có chuyện gì xảy ra hết. Việc đó làm cho những người tín đồ họ đã vỡ mộng, còn những người mà chưa tin Chúa thì trở thành hoài nghi. Cái sự kiện của ngày 22 tháng 10 năm 1844 đó, người ta đặt tên cho nó là một ngày tuyệt vọng nhất. Thưa các bạn, dân tại sao tuyệt vọng? Bởi vì họ mong chờ rằng Chúa Giê-xu đến, nhưng mà sự kiện đó nó không xảy ra. Cái ngày đó được gọi là một ngày tuyệt vọng bởi vì người ta đã đặt niềm tin trong những điều mà con người dùng lý trí của mình để suy xét lời của Đức Chúa Trời, mà không hiểu những gì lời của Đức Chúa Trời thực sự nói về đời sống của mình. Vì vậy đời sống tôi và các bạn cho em, trước khi sáng tạo vũ trụ, Đức Chúa Trời chọn chúng ta trong Chúa cứu thế. Và đó là điều mà chúng ta cần phải hiểu thấu suốt. Chúa đã thánh hóa đời sống của chúng ta để chúng ta trở thành không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời, thì đời sống của chúng ta phải sống làm sao cho có ý nghĩa trước mặt Chúa. Mà muốn sống cho ý nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời, không có gì khác hơn là chúng ta phải làm những gì mà với lời của Đức Chúa Trời đã dạy dỗ. Phần Kinh Thánh chúng ta đã đọc với nhau ở thơ Phi-e-rơ nhất đoạn thứ tư từ câu 7 cho đến câu 11 là một lời nhắc nhở của Thánh Phi-e-rơ cho các tín hữu tại Jerusalem trong những ngày đang hầu việc Chúa ở tại đó. Ông nói rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Từ đó cho đến nay 2000 năm chúng ta thấy Chúa Giê-xu vẫn chưa trở lại. Như vậy những lời của Phi-e-rơ nói có là giả tạo không? Có là một sự hiểu biết sai lầm không? Xin Chúa soi sáng cho chúng ta trong việc học lời Chúa hôm nay, để làm thế nào chúng ta có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, đường lối của Đức Chúa Trời và đời sống của chúng ta những ngày trên đất này là những ngày mà chúng ta sống thật là có ý nghĩa trước mặt Chúa. Xin chúng ta cầu nguyện Chúa soi dẫn cho mình. Con lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã cứu chúng con ra khỏi địa vị đáng chết của mình và ban cho chúng con quyền để trở nên con của Đức Chúa Trời. Chẳng những vậy, Chúa ban lời của Ngài để giúp cho chúng con có thể biết được chúng con phải sống như thế nào những ngày chúng con ở trên đất này, để đúng với cách mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng cuộc đời của chúng con, đúng với chương trình mà Chúa đã vào đời này để cứu chúng con ra khỏi tình trạng tội lỗi, thánh hóa cuộc đời của chúng con để chúng con trở thành một tạo vật không chỗ trách ở trước mặt Ngài. Chúa ơi, ngoài Chúa chúng con không thể làm được gì cả. Ngoài Chúa chúng con không đi được ở trong con đường mà Đức Chúa Trời đã hoạch định. Nên xin Chúa soi sáng cho chúng con. Và đang khi vẫn còn có những điều kiện mà lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ cho chúng con những nguyên tắc thuộc linh để chúng con áp dụng cho đời sống của mình, xin Chúa cho chúng con hết lòng để thực hiện lời mà Chúa dạy dỗ. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa soi sáng cho chúng con trong thời giờ này và bày tỏ chân lý của Ngài cho mỗi lòng chúng con, giúp cho chúng con từ đây cho đến ngày chúng con có thể được gặp Chúa của chúng con thực sự trở thành những con người không đáng trách ở trước mặt Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Ở đây Phi-e-rơ đã bày tỏ cho chúng ta có những cái điều để làm cho đời sống của chúng ta có thể trở thành một đời sống có ý nghĩa. Điều thứ nhất đó là để có một đời sống có ý nghĩa thì đó là một đời sống biết cầu nguyện. Phi-e-rơ nói rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy có một tâm trí sáng suốt và tự chủ để cầu nguyện. Trong Kinh Thánh thì hầu như tất cả những thư tín ở trong Tân Ước đều có đề cập về cái ngày cuối cùng. Chính Chúa Giê-xu đã giảng dạy về những lời bày tỏ về những cái diễn tiến xảy ra ở trong ngày cuối cùng. Trong Roma đoạn 13 câu 12 thì Phao-lô nhắc nhở rằng đêm đã khuya, ngày gần đến. Chúng ta phải lột bỏ những công việc tối tăm của mình để mặc lấy áo giáp sáng láng, bởi vì chúng ta sẽ đối diện với cái ngày cuối cùng. Ở trong thơ Philip, Phao-lô nói rằng hãy cho mọi người biết nét nhu mì của anh em vì Chúa đã gần rồi. Gia-cơ thì viết trong sách của mình ở đoạn 5 câu 8 rằng hãy kiên nhẫn và vững lòng bởi vì ngày Chúa quang lâm gần rồi. Sứ đồ Giăng thì ghi ở trong thư Giăng 1 đoạn 2 câu 18 rằng giờ cuối cùng là đây rồi. 2000 năm qua các sứ đồ của Chúa, các thánh đồ viết lời của Đức Chúa Trời ra nói về diễn tiến của ngày cuối cùng, nhưng mà Chúa vẫn chưa đến. Nhưng thưa quý vị, mỗi cơ đốc nhân sống ở trên đất này đều mong mỏi cho cái sự kiện đó xảy ra. Và Thánh Kinh nói rằng vạn vật cũng mong mỏi, tha thiết chờ đợi cho cái ngày mà Chúa của chúng ta hiện ra. Bởi vì ngày đó là ngày mà thế giới này sẽ được thay đổi. Tất cả những đau khổ sẽ được chấm dứt. Führer đã khuyên cho chúng ta một cái thái độ mong chờ cái ngày mà Chúa của chúng ta hiện ra. Nhưng mà nó không giống như William Miller. Nghiên cứu về lời của Đức Chúa Trời phần trí khôn của mình và định cho Chúa một ngày Chúa sẽ tái lâm, trong khi chính Chúa Giê-xu nói rằng ngày và giờ thì con không biết, chỉ một mình Cha biết. Chúng ta không làm giống như David Koresh ở tại Waco vào năm 1993 tuyên bố rằng Chúa Giê-xu sẽ đến và tất cả những người con của Chúa sẽ được đi lên ở trong một hiện tượng xa trỗi. Và thưa quý vị, bằng những sự nghiên cứu đó, 54 người lớn và 28 trẻ con đã bị chết. Chúng ta không làm giống như ông Harold Camping ở tại California đã tuyên bố rằng Chúa sẽ đến vào tháng 5 của năm 2011. Để rồi cuối cùng có biết bao nhiêu người tiền mất, gia tài mất, nhà cửa mất. Bởi vì họ vâng theo lời, bán, bỏ, ủng hộ cho chương trình để chờ đợi cho ngày Chúa đến. Nhưng việc đó là không xảy ra. Phi-e-rơ khích lệ chúng ta chờ đợi Chúa đến, nhưng với một cái trạng thái, với một cái tâm tình là anh em phải có một tâm trí sáng suốt và tự chủ để cầu nguyện. Có người thì cho rằng bởi vì ở trước mặt Chúa, một ngày thì giống như ngàn năm, ngàn năm thì giống như một ngày. Có người khác thì ví sánh cái cõi thời gian của chúng ta với là cái cõi vô hạn mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho cái thế giới này, thì cái cõi thời gian này nó mỏng giống như tờ giấy, trong khi cái cõi đời đời, cái cõi vô hạn thì nó giống như một cái tòa lâu đài cao. Cho nên khi mà Phi-e-rơ nói là sự cuối cùng của muôn vật đã gần đó, thì cái mỏng của cái tờ giấy đó, chữ gần nó có thể áp dụng trong bất cứ thời điểm nào. Thưa quý vị, chữ gần này nó sẽ không bao giờ là lỗi thời cả. Bởi vì trong Kinh Thánh, sứ đồ Giăng ngay trong thời kỳ của ông đã viết rằng là vì có nhiều kẻ đang chống nghịch nổi lên từ trong giữa hội thánh của Đức Chúa Trời. Và ông nói rằng giờ này là cuối cùng. Tại sao Giăng nói rằng giờ này là cuối cùng? Là bởi vì đang có những kẻ bắt hại niềm tin của những người con dân Đức Chúa Trời. Còn Phi-e-rơ khích lệ rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Tại vì sao? Tại vì trong lá thơ thứ hai của ông, đoạn 3 câu 17, ông nói rằng anh em phải canh giữ để không bị lôi cuốn bởi những lỗi lầm của những con người vô luân mà không còn vững vàng. Điều này có nghĩa rằng ở bất cứ thời điểm nào, cái quyền lực của sự tối tăm vẫn luôn luôn tìm cách để phá vỡ đức tin của những người con Chúa. Cái điều đó nó giống hệt như trong ngày cuối cùng, quyền lực của Antichrist sẽ tiêu diệt niềm tin của những con người đặt lòng tin nơi Chúa. Họ sẽ phải trả giá bằng cái chết của họ. Nhưng đang khi chúng ta vẫn còn có những điều kiện để bảo vệ cho niềm tin của mình, xoay dựng cho niềm tin của mình, thì Phi-e-rơ khích lệ rằng hãy coi cái thời giờ chúng ta đang sống ở đây như là sự cuối cùng đang gần với mình. Vậy thì chúng ta phải có một tâm trí sáng suốt, khôn ngoan, tự chủ để chúng ta cầu nguyện. Một tâm trí sáng suốt để cầu nguyện có nghĩa là một tâm trí nhận biết ra được mối tương giao của mình đối với Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện có nghĩa là sự tương giao giữa mình đối với Đức Chúa Trời. Vì vậy sự cầu nguyện không thể là một sự cầu nguyện vội vàng, hấp tấp. Có thể là vì chúng ta không có thời giờ đủ để chúng ta cầu nguyện với Chúa. Sự cầu nguyện không thể là một sự cầu nguyện tùy hứng nhất thời, nghĩa là lúc nào chúng ta rảnh chúng ta sẽ cầu nguyện đối với Đức Chúa Trời, nhưng bận chúng ta không có thời giờ để cầu nguyện được. Sự cầu nguyện không thể là một sự cuồng nhiệt bất thường, nghĩa là vì chúng ta có một cái nhu cầu, có một cái gánh nặng, có một cái sức ép nào đó mà chúng ta tha thiết cầu nguyện với Chúa, xin Chúa thương xót, xin Chúa thương xót. Nhưng mà sự cầu nguyện cũng không trở thành hững hờ xa nhãn, đó là khi chúng ta bình an, không có chuyện gì xảy ra, thì chúng ta lại trở thành ít cầu nguyện đối với Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện phải là một mối tương giao mà chúng ta có đối với Đức Chúa Trời của chúng ta. Ông nói là chúng ta phải tự chủ để chúng ta cầu nguyện. tự chủ để cầu nguyện, có nghĩa là chúng ta cầu nguyện vì cớ chúng ta yêu thích cái mối tương giao chúng ta đang có với Chúa của mình, chứ không phải là vì chúng ta có một cái nhu cầu thì chúng ta mới chạy đến với Chúa của chúng ta, hay là một cái hoàn cảnh nào đó nó ràng buộc thì chúng ta mới phải đến với Chúa của chúng ta. Nhưng chúng ta yêu thích Chúa và chúng ta muốn đến để gặp Chúa bất kỳ lúc nào chúng ta có thể gặp được. Vì cớ chúng ta được tạo ra cho một mục đích, đó là làm những người mà Đức Chúa Trời có thể tương giao với. Vì vậy chúng ta phải duy trì cái sự cầu nguyện của chúng ta một cách đều đặn và có ý thức, giống như là chúng ta đang sống với một người thân yêu nhất của mình ở bên cạnh, và hàng ngày chúng ta đang trò chuyện với người thân yêu đó. Khi Phi-e-rơ nói rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần, cái câu nói đó không phải là để đe dọa tôi hay quý vị, không phải để làm cho chúng ta sợ, nhưng cái câu nói đó để chúng ta hiểu về chương trình của Đức Chúa Trời mà chúng ta sống cuộc đời của mình ở trên đất này có ý nghĩa. Bởi vì sẽ có một ngày tôi và các bạn sẽ kết thúc cái cuộc đời của mình ở trên đất. Sẽ có một ngày Chúa Giê-xu đến để kết thúc cái thế giới mà Ngài đã tạo ra đang rơi vào trong tình trạng tội lỗi. Nó là một điều chắc chắn sẽ xảy ra. Và chúng ta sống mỗi ngày với cái tinh thần là chúng ta sẵn sàng cho cái ngày mà Đức Chúa Trời đã làm đó, cho dù rằng nó có thể xảy ra trong thời đại của chúng ta hay có thể 1000 năm nữa nó mới xảy ra, thì sự chuẩn bị của chúng ta vẫn là trong thời kỳ mà mình đang có còn hơi thở ở trên mặt đất để chúng ta có thể chuẩn bị sự gặp gỡ đó. Có một người thanh niên nọ rất là khao khát một cái đời sống tận hiến, cầu nguyện tương giao đối với Đức Chúa Trời, xa lắm tất cả những nan đề ở trong thế gian, xa lắm với tất cả những bạn bè mà anh ta đối diện hàng ngày. Cho nên anh ta đến tại một tu viện và xin để anh được có thể vào ở trong cái tu viện đó để mà cầu nguyện. Và anh được vị tu viện trưởng chấp nhận ngay lập tức. Trong những ngày đầu anh quan sát đến cuộc sống chung của tất cả các tu sĩ thì anh thấy rằng có những giờ cầu nguyện dài, nhưng mà sau đó người thì đi ra cày, người khác thì cuốc, người khác nữa thì gặt hái, người thì miệt mài ở trong những cái công tác dịch vụ, làm những cái công việc gì đó khác nhau. Thấy thế thì anh thanh niên này cảm thấy thất vọng. Anh mới đến trình bày tư tưởng của mình với vị tu viện trưởng rằng: thưa thầy, con tưởng rằng cái sinh hoạt duy nhất của chúng ta ở đây là cầu nguyện với Chúa chứ. Sau lần này con thấy tất cả các thầy khác phải vất vả lo cho những cái nhu cầu vật chất. Vị tu viện trưởng mới mỉm cười mà nói với anh rằng: có lẽ anh nói có lý. Nếu như anh thấy cái việc làm tay chân này của những người khác không cần thiết thì thôi anh cứ vào phòng đóng cửa lại và tiếp tục giữ cái sự cầu nguyện ở trong phòng đó. Thế là anh thanh niên cảm thấy hớn hở, bởi vì không phải lo tất cả những cái công việc vật chất của cuộc sống. Anh đi vào trong phòng đóng cửa lại và tập trung cầu nguyện. Sau một vài giờ cầu nguyện, anh bắt đầu cảm thấy mệt và bụng của anh bắt đầu cảm thấy cồn cào bởi vì tới giờ ăn trưa. Anh chờ mãi mà không thấy ai gọi mình đi ra ăn trưa cả. Anh thanh niên mới đi đến với vị tu viện trưởng và hỏi rằng: thưa thầy, hôm nay các thầy có dùng bữa không? Ông tu viện trưởng nói rằng: các thầy họ ăn hết rồi. Ủa sao con không thấy có ai gọi con đi đến để ăn? Vị tu viện trưởng mới nói rằng: sáng nay con có đến với thầy và con nói rằng chúng ta chỉ có một sinh hoạt duy nhất là sự cầu nguyện mà. Thầy nghĩ rằng những thầy khác họ phải lao động cho nên họ cần phải có ăn uống, nghỉ ngơi. Còn con sống giống như thiên thần. Con đâu có làm việc, con đâu có ăn uống, suốt ngày cầu nguyện thôi. Cho nên thầy có dặn những thầy khác là đừng có gọi con, đừng có làm phiền đến con. Thưa quý vị, nếu đời sống của chúng ta hiểu mối tương giao với Đức Chúa Trời chỉ là một cái thì giờ chúng ta quỳ rối xuống để lẩm nhẩm với Chúa những lời nào đó, đó không phải là sự cầu nguyện. Đó có thể là một lời xin của quý vị cho một cái nhu cầu nào đó, một cái sự trình bày cho một cái nan đề nào đó quý vị trình bày với Đức Chúa Trời. Nhưng cầu nguyện là sự tương giao, có nghĩa rằng là chúng ta không những chỉ có những giờ phút để than thở với Đức Chúa Trời, để kể lể với Đức Chúa Trời, để nài xin với Đức Chúa Trời, nhưng đồng thời chúng ta mời Chúa tham gia vào trong những cái sinh hoạt cuộc sống của chúng ta.
Như vậy cầu nguyện có nghĩa là tìm biết về ý muốn của Đức Chúa Trời ở trên cả cuộc đời của chúng ta. Vì vậy sự cầu nguyện nó là một sự tương giao giữa mình với Chúa. Và người nào có mối tương giao giữa mình đối với Chúa trong tất cả mọi lĩnh vực, người đó sẽ tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống mình ở trên đất. Chia rồi chia sẻ cho chúng ta một điều thứ hai. Người có đời sống ý nghĩa đó là một người có đời sống biết trách nhiệm. Ông nói rằng trên tất cả mọi sự hãy yêu nhau sâu đậm, vì tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Hãy tiếp đãi nhau nhưng chớ cằn nhằn. Mỗi một người nên dùng ân tứ đã nhận lãnh để phục vụ người khác như một người quản trị giỏi, khéo quản trị ân sủng khác nhau của Đức Chúa Trời. Martin Luther đã nói lên một lời như thế này: nếu như tôi biết rằng ngày mai thế giới này sẽ tan vỡ hoàn toàn, thì ngày hôm nay tôi vẫn phải trồng cái cây táo nhỏ và tôi vẫn phải trả những món nợ của mình. Điều đó có nghĩa rằng cho dù biết rằng sự kiện Chúa đến là một việc xảy ra ngày mai, thì ngày hôm nay cũng phải chu toàn những trách nhiệm của đời sống chúng ta. Không phải rằng là bởi vì chúng ta trông cậy vào trong việc Chúa đến thì rồi chúng ta buông thả những trách nhiệm về phần nhiệm của mình. Có người khác thì nói rằng chúng ta hãy sống và giữ mình một cách cẩn thận giống như là ngày mai Chúa sẽ đến. Nhưng khi chúng ta làm việc phục vụ Chúa thì giống như Chúa không bao giờ đến. Nghĩa là trong lối sống của mình thì chúng ta sẵn sàng để trả lời cho Chúa giống như là ngày mai Chúa sẽ đến. Vì vậy đời sống của chúng ta phải sống không chỗ trật được. Nhưng trong sự phục vụ Chúa thì chúng ta phải làm việc giống như Chúa không bao giờ đến. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải cứ tiếp tục và làm việc mãi trong sự siêng năng và trong sự hết lòng của mình. Chúa đã đưa ra cho chúng ta một số những cái khía cạnh để chúng ta suy nghĩ về trách nhiệm của mình. Câu thứ 8 ông nói rằng trên tất cả mọi sự hãy yêu nhau sâu đậm, vì tình yêu thương che phủ vô số tội lỗi. Tất cả mọi người trong chúng ta đều biết yêu. Nhưng cái tình yêu mà Phi-e-rơ đề cập ở đây nó không phải là tình yêu của một con người dành cho một con người. Đây là cái tình yêu của Đức Chúa Trời yêu chúng ta. Chúng ta nhận tình yêu đó và bây giờ chúng ta đối xử với một người khác bằng cái tình yêu mà Chúa đã yêu thương đời sống của chúng ta. Và trên tất cả mọi sự hãy yêu nhau bằng cái tình yêu đó. Đó là cái tình yêu mà tôi và các ông bà anh em ra đời chúng ta không có. Chúng ta chỉ có được khi chúng ta nhận tình yêu của Chúa Giê-xu yêu thương đời mình thôi. Vì vậy nếu một người không thể hiểu được Chúa yêu mình như thế nào thì sẽ không có tình yêu sâu đậm đó để chúng ta yêu nhau, mà chúng ta chỉ có những cái tình người bình thường chúng ta đối với nhau. Tình yêu mà Phi-e-rơ đề cập ở đây nó là căn bản của Cơ Đốc giáo. Tách tình yêu của Chúa ra khỏi Cơ Đốc giáo thì chúng ta sẽ không bao giờ có phúc âm của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể rao giảng được. Yêu thương sâu đậm có nghĩa là dùng tình yêu mà Chúa đã yêu mình đó để chúng ta có thể cư xử với những người khác. Dùng tình yêu đó để quan tâm đến một người mà cho dẫu rằng cái người đó không có một quan hệ tốt đối với mình. Dùng tình yêu của Chúa để làm một việc mà việc đó dường như nó không liên can gì tới mình, nhưng thật sự Chúa muốn chúng ta phải quan tâm tới. Trong đời sống tôi hay các ông bạn trên, Chúa sống trong chúng ta và thể hiện sự sống của Ngài ra. Vì vậy sự sống của Chúa sẽ được trình bày qua cuộc đời của chúng ta, qua cái cách ăn ở của chúng ta đối với tất cả những người xung quanh. Mà bởi tình yêu đó thì những người khác mới có thể nhận biết được Chúa Giê-xu của chúng ta là đấng như thế nào. Có một người viết sách, đó là bà Oberwelter. Trong một ngày nọ, bà đang đi ở trên một cái chuyến xe Greyhound đi từ Flagstaff của tiểu bang Arizona tới thành phố Albuquerque của tiểu bang New Mexico. Ở trên xe đó, bà thấy có một cậu bé người Indian, tức là người thổ dân của Mỹ, cũng chung ở trong chiếc xe đó và ngồi phía sau lưng của bà. Ngay khi lên xe thì cậu bé này ngủ quá cho nên ngủ suốt cái chặng đường đi. Cho đến một lúc nào đó thì chàng tỉnh dậy, thì chàng mới đi tới chỗ của tài xế, hỏi rằng là đã tới cái thành phố này, tức là một cái địa điểm mà nó xuống dọc đường, chứ nó không phải là đi trên trọn tuyến đường. Thì ông tài xế ông nói rằng, ô chúng ta đã đi ra khỏi cái chỗ đó lâu rồi, tại sao có lúc đi ngang qua đó cậu không nói để tôi cho cậu xuống. Cậu bé cảm thấy rất là buồn, trở về lại chỗ ngồi không biết làm sao. Rồi thì lại trở lại chỗ ông tài xế mà nói rằng, ông ơi thôi bây giờ ông cho tôi xuống tại đây đi, để tôi đi bộ trở về lại cái chỗ mà tôi muốn xuống. Ông tài xế nói không được, trời ở bên ngoài rất là lạnh, và chúng ta đã xa cái chỗ mà cậu muốn đến đó lắm rồi. Bây giờ mà cậu đi ra đường cậu chỉ có chết cống mà thôi. Bây giờ tốt nhất á là thôi cậu cứ ngồi ở trên xe này để tiếp tục cái chuyến xe để đi đến thành phố Albuquerque. Rồi sau đó thì cậu đáp một cái chuyến xe mà nó đi ngược trở lại, rồi cậu sẽ xuống cái chỗ mà cậu muốn tới. Đó là cách duy nhất thôi. Cậu bé cảm thấy rất là lo lắng trở về cái chỗ ngồi của mình. Thì bà Auburn mới thấy cậu rất là giận dữ, hỏi rằng là cháu có sợ không? Cô có làm gì để giúp cháu được không? Thằng bé nó nói rằng cháu không biết phải làm sao cả, cháu chưa bao giờ biết Albuquerque nó ra sao cả. Mà hơn nữa cháu cũng không có tiền, nếu như bây giờ cháu đi lại chuyến xe trở về mà họ đòi tiền thì cháu không có tiền để trả, bây giờ cháu cũng chẳng biết làm sao. Người phụ nữ mới nói với thằng bé rằng, thôi cháu đừng có lo, bây giờ cháu xuống ngồi đây với cô đi. Khi nào cháu đến Albuquerque rồi thì cô chắc chắn sẽ giúp cho cháu để cháu có thể lên chuyến xe bus mà nó trở về. Và họ sẽ không có trả tiền cháu đâu. Thường thì họ không có làm như vậy. Nhưng nếu như mà họ trả tiền cháu thì cô sẽ trả tiền cho cháu. Cô Opal này lên nói chuyện với ông tài xế về cái tình trạng của đứa trẻ. Nó nghèo, không có tiền. Đến bến xe thì ông giúp cho nó để có được chuyến xe trở về mà nó không bị trả tiền. Người tài xế đồng ý để làm việc đó. Và cô Opal trở về, ngồi xuống bên cạnh nó và nói với nó rằng, ổn rồi, mọi sự đã xong, cháu đừng có lo liệu gì nữa. Tất cả mọi sự cũng sẽ tốt thôi. Khoảng chừng 10 phút sau, trong lúc đang yên lặng như vậy thì bà Opal nghe thằng bé ở phía sau nó vỗ cái vai của mình nhẹ nhẹ. Và nó chờn tới nó hỏi, cô ơi, cô có phải là một người con của Chúa không? Có bao giờ quý vị được người khác hỏi mình bằng câu hỏi đó chưa? Anh ơi, chú ơi, bà ơi, có phải ông, bà, chú là người con của Chúa chưa? Thưa quý vị, chúng ta có thể trình bày về Chúa cho những người khác bằng Kinh Thánh, bằng những kiến thức, bằng một cái tài liệu nào đó chúng ta học biết. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng cái việc mà chúng ta bày tỏ về Chúa cụ thể nhất là bằng chính lối sống của mình. Cho đến chừng nào mới có một người nói với chúng ta rằng, anh ơi, anh chị có phải là con của Chúa không? Chỉ có khi nào tôi và quý vị cư xử bằng tình yêu sâu đậm mà Chúa đã yêu mình, thì lúc đó hình ảnh của Chúa Giê-xu mới có thể được phô diễn ra trong đời sống của chúng ta. Điều thứ hai, để chúng ta có thể hoàn thành trách nhiệm của mình, ở trong câu thứ 9 ông nói rằng hãy tiếp đãi nhau nhưng chớ cằn nhằn. Có lẽ cái công việc tiếp đãi thì nó cũng là một công việc thường xuyên chúng ta đã làm. Khi chúng ta tổ chức một bữa tiệc, khi chúng ta tổ chức một cái chương trình gì đó, có những khách mời đến và chúng ta tiếp đãi mọi người, mệt thì có mệt, nhưng mà chúng ta không có cằn nhằn. Tại vì chúng ta làm việc đó nó cũng quen rồi, thường xuyên rồi, bạn bè quý mến mà. Nhưng thưa quý vị, nếu như Chúa đặt tôi và quý vị đối diện với một người mình không thích mà mình phải tiếp đãi người đó thì sao? Nếu như Đức Chúa Trời xếp đặt cho tôi và quý vị làm một công việc mà mình không ưa, thì chúng ta có cái tinh thần cằn nhằn khi chúng ta tiếp xúc với những người chúng ta không thích và những việc mà chúng ta không ưa hay không? Mà điều đó thì rất là thường dễ xảy ra khi Đức Chúa Trời muốn sử dụng đời sống của chúng ta. Chúa Giê-xu của chúng ta đã để lại cho chúng ta một cái gương mẫu. Chúa Giê-xu trước khi bước lên trên thập tự giá thì Ngài đã ở tại phòng cao, hạ mình xuống để rửa chân cho các môn đồ. Đó là một việc mà không có một bậc thầy nào làm giống như Chúa Giê-xu làm. Nhưng để dạy cho các môn đồ của mình một bài học về sự khiêm hạ thì Chúa đã làm điều đó. Bởi vì Chúa nói rằng như ta đã làm cho các ngươi, rửa chân cho các ngươi thế nào đó, thì các ngươi cũng phải rửa chân cho nhau thế ấy. Thưa quý vị, rửa chân cho một người mà người đó có tình cảm quý mến đối với mình. Đức Chúa Giêsu đến rửa chân cho Giang, tôi nghĩ rằng nó dễ quá. Đức Chúa Giêsu đến để rửa chân cho Andre, tôi nghĩ rằng nó dễ quá. Nhưng Chúa Giêsu đến rửa chân cho Phi-e-rơ, mà Chúa biết rằng con người này đây tối nay sẽ phản bội, chối mình, rủa thả mà chối mình. Dễ không quý vị? Thưa quý vị, không dễ chút nào. Khi Chúa rửa chân cho Thomas, Chúa biết rằng là 3 ngày nữa con người này nghi ngờ, không tin rằng là mình từ cái chết sống lại. Có dễ để rửa chân cho con người đó không? Khi Chúa rửa chân cho Judas Iscariot, Chúa biết này, con người này chút nữa đây sẽ phản bội mình và nộp mình với một cái giá là 30 miếng bạc, một giá thật là tồi để mua một người đầy tớ. Thưa quý vị, rửa chân cho một người mà biết rõ cái con người đó là con người làm hại mình, nó là một điều không dễ. Nhưng Chúa Giêsu không có một lời than vãn nào cho những vấn đề đó. Ngài vẫn rửa chân cho tất cả mọi người, và Ngài ao ước rằng mọi người có thể học được cái bài học mà Chúa muốn dạy cho đời sống của họ. Vì vậy có thể chúng ta sẽ phải đối xử với những người mà chúng ta không thích, đối diện với những công việc mà chúng ta không ưa. Nhưng Phi-e-rơ nói rằng hãy tiếp đãi nhau nhưng chớ có cằn nhằn. Chúng ta cằn nhằn là bởi vì chúng ta không ưa, chúng ta cằn nhằn là bởi vì chúng ta không thích. Nhưng bởi tình yêu Đức Chúa Trời trang bị trên đời sống của chúng ta đó, bởi trách nhiệm mà Chúa đã ủy thác cho chúng ta đó, thì cho dù đó là điều chúng ta không thích, cho dù đó là người chúng ta không ưa, thì xin Chúa vẫn cho chúng ta cái tinh thần là làm việc mà không cằn nhằn, tiếp đãi nhau mà không cằn nhằn. Điều thứ 3, Phi-e-rơ lại nói tiếp với chúng ta là mỗi một người nên dùng ân tứ đã nhận lãnh để phục vụ người khác như một người quản trị giỏi. Ai cũng ước mong là mình có một cái ơn gì đó để phục vụ. Nếu như tôi biết nấu ăn, tôi sẽ phục vụ cho hội thánh. Nếu như tôi biết đàn, biết hát, tôi sẽ phục vụ ở trong ban hát worship. Nếu như tôi biết cắm hoa, biết trang trí trong những ngày lễ, tôi sẽ phụ giúp để cắm hoa trang trí. Có vẻ chúng ta đang mong chờ những cái ân tứ, những cái khả năng nào đó để chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời. Phải ước ao có một cái ân tứ để phục vụ Đức Chúa Trời, đó là một điều cần thiết. Nhưng Phi-e-rơ nêu chúng ta một điều quan trọng hơn. Vấn đề không phải là ân tứ, nhưng vấn đề là một người quản trị giỏi. Có ân tứ, nhưng mà làm việc như một người quản trị giỏi hay không? Một người quản trị giỏi nghĩa là sao? Một người quản trị giỏi có nghĩa là một người làm việc mà cái việc mình làm là theo cái ý của chủ mình, chứ không phải là theo cái cách của mình suy tính. Một người làm việc theo chủ của mình mới là một người quản trị giỏi. Khi Chúa ban cho tôi và các ông bạn cho một cái năng lực nào đó để chúng ta phục vụ, nhưng vấn đề của chúng ta là chúng ta có đang dùng ân tứ đó như một người quản trị giỏi không? Quản trị giỏi đó khéo quản trị những ân sủng khác nhau của Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta có thể được Chúa cho mình có 3-4 cái tài năng, 3-4 cái khả năng khác nhau, nhưng chúng ta thích chỉ làm cái này thôi, cái này là cái tôi thích nhất, còn cái lĩnh vực kia thôi để người khác làm chứ tôi muốn làm. Nhưng mà những điều Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là để phục vụ. Ân tứ được ban cho là để phục vụ. Vì vậy chúng ta phải trở thành một người quản trị giỏi. Có nghĩa là điều mà Đức Chúa Trời ban cho tôi hay cho quý vị, nó sẽ không bao giờ trở thành uổng phí. Nó phải có cái mục đích của nó Đức Chúa Trời mới ban cho. Và vì vậy chúng ta phải biết quản trị những điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Khi chúng ta phục vụ những người khác, chính mình sẽ được phục vụ trở lại. Đó là cái cách mà Đức Chúa Trời sử dụng đời sống của chúng ta. Có một cái người nọ, anh ta nằm chiêm bao, anh ta thấy rằng là mình bị bắt vô trong một cái chỗ trại tù. Khi anh bị bắt đi trong cái chỗ trại tù đó, thì anh thấy hai bên phòng này có những người ở tù hai bên. Nhưng mà lạ lắm, những người tù ở cái phòng bên tay trái anh á thì rất là mập mạp, ai cũng có vẻ mạnh sức hết. Còn những cái người tù bên tay phải của anh phía bên này á thì anh thấy sao người nào cũng ốm o gầy mòn. Anh mới ngạc nhiên hỏi người cai tù đó là cái chế độ ăn uống ở trong tù này nó có khác nhau không? Tại sao một bên có những người thì mập mạp mạnh khỏe, bên này thì những người lại ốm o gầy còm như thế này? Thì người cai tù nói rằng là không, chế độ ở trong tù là tất cả mọi người đều giống nhau. Nhưng mà tại sao cái kết quả thì có người mập, có người ốm như thế này? Đến giờ cơm đó thì anh cai tù mới dẫn cái người này đi ra cho anh xem hai cái phòng đó. Thì anh thấy rằng là người ta đem cơm tới và phát cho mỗi người một đôi đũa. Mà cái đôi đũa nó không có bình thường như chúng ta ăn. Đôi đũa nó dài cả thước là. Và bắt buộc phải ăn với cái đôi đũa đó. Thế thì cái phần ở phía bên tay trái của anh, cái người này họ lấy họ gấp cơm họ đút cho cái người kia ăn. Cái người kia họ gấp cơm họ đút lại cho cái người này ăn. Ai cũng được ăn hết. Cho nên ai cũng mập. Những cái người ở phía bên này á, thì họ cố gắng dùng cái đũa dài để họ gắp và họ đút vô miệng. Nhưng mà họ không thể nào đút vô miệng của họ được bởi vì cái đũa nó dài quá. Hết giờ họ không được ăn. Và đó là lý do tại sao người phục vụ thì sẽ được phục vụ trở lại. Khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những ân tứ, nó có cái giá trị, nó có cái mục đích và nó có phương pháp để cho tôi và các ông bà anh chị em sử dụng nó. Vì vậy là một người quản trị giỏi thì chúng ta phải biết phương cách làm thế nào để chúng ta tận dụng những cái khả năng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để chúng ta có thể phục vụ Đức Chúa Trời. Và ông Phi-e-rơ đưa ra ở tại đây cho chúng ta một cái hình ảnh ở trong câu thứ 11. Ông nói rằng nếu có kẻ giảng luận thì hãy giảng như nói ra lời của Đức Chúa Trời. Và nếu như có ai phục vụ thì hãy phục vụ bằng sức mạnh Chúa Ban. Tại sao Phi-e-rơ đưa ra cái hình ảnh của một người giảng và hình ảnh của một người phục vụ ở đây? Phi-e-rơ đang muốn nói điều gì? Điều mà Phi-e-rơ đang muốn trình bày cho chúng ta đó là giảng và phục vụ phải luôn luôn là hành động đi đôi với nhau. Giảng và phục vụ đó là hai mặt của thái độ sống của một người Cơ Đốc ở trước mặt Chúa. Giảng tức là phục vụ bằng lời nói. Phục vụ tức là giảng bằng việc làm. Chúng ta đừng có giảng nếu như chúng ta không có tinh thần để phục vụ. Và chúng ta đừng phục vụ nếu sự phục vụ đó không phải là một bài giảng sống. Vì vậy đời sống của tôi và các ông bạn gian trong tất cả mọi công việc của chúng ta làm, chúng ta phải có một sự quản trị tốt những điều mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Và quản trị tốt có nghĩa là việc chúng ta làm nó phải đem lại ích lợi cho những người xung quanh của chúng ta. Nó không phải chỉ để nhằm ích lợi cho mình. Dĩ nhiên có. Nhưng mà đó không phải là mục đích. Mục đích của Đức Chúa Trời ban cho là chúng ta có thể coi trọng người khác hơn mình. Và chúng ta có thể phục vụ mà để cho người khác hưởng được cái phúc lợi. Và Đức Chúa Trời sẽ dùng những người khác đem lại cái phúc lợi cho chúng ta. Đó là cái cách để chúng ta có thể quản trị những ân tứ của mình. Khi chúng ta sống ích kỷ, khi chúng ta chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình, thì chúng ta giống như những người tù bị đói, bị ốm. Bởi vì chúng ta không dám trả giá để phục vụ cho những người khác. Bởi vì chúng ta chỉ muốn tạo những cái kết quả ích lợi cho bản thân của mình mà thôi. Nhưng điều đó chúng ta không nằm ở trong phương cách của Đức Chúa Trời. Phương cách của Đức Chúa Trời là khi tôi và các bạn cho phục vụ người khác, thì Chúa sẽ dùng người khác phục vụ lại, giúp đỡ lại cho đời sống của chúng ta. Điều thứ ba, Phi-e-rơ muốn khích lệ cho tôi và các bạn cho em trở thành một đời sống có ý nghĩa, đó là một đời sống biết tôn vinh Chúa. Kết thúc cho những cái điều mình nói ở tại đây, ông nói rằng chúng ta phải để trong mọi sự Đức Chúa Trời được ca ngợi qua Chúa cứu thế Giê-xu, vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Cho dù rằng chúng ta đang sống ở trong thời kỳ nào, bao lâu nữa Chúa Giê-xu mới trở lại, điều đó không quan trọng. Cho dù chúng ta đang giữ một cái trách nhiệm, một công tác nào để chúng ta phục vụ, thì chúng ta vẫn phải nhớ rằng cái ý nghĩa của cuộc đời người Cơ Đốc là tôi được tạo ra là để sống tôn vinh Đức Chúa Trời. Tất cả những điều mà chúng ta làm, Phi-e-rơ nói rằng để cho mọi sự Đức Chúa Trời được ca ngợi qua Chúa cứu thế. Không phải chỉ trong một số những lĩnh vực, nhưng mà trong mọi lĩnh vực, trong mọi sự, tất cả mọi sinh hoạt của chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ phải được ca ngợi qua Chúa cứu thế đang sống ở trong lòng chúng ta đó. Vì vậy đời sống của chúng ta nó giống như là một bài ca mà chúng ta vẫn thường hát, đó là người khác phải thấy Chúa ở trong ta. Chúng ta không chỉ trình bày cho người ta một Chúa ở trong Kinh Thánh, chúng ta không trình bày cho người ta một Chúa ở trong những kiến thức của mình, nhưng chúng ta phải trình bày cho người ta một Chúa ở trong chính lối sống của tôi và các bạn trẻ. Chúa Giê-xu ngay từ bài giảng đầu tiên của Ngài, bài giảng ở trên núi, Ngài nói rằng các ngươi là muối của đất, các ngươi là ánh sáng của thế gian. Muối thì phải có chất mặn của nó, ánh sáng thì phải soi được cái sự sáng ra. Vì vậy nếu chúng ta là muối mà không có chất mặn thì Chúa nói điều gì xảy ra? Chúng ta giống như là cái vật mà bỏ dưới đất để người ta đào dưới chân. Nếu chúng ta là ngọn đèn mà nó không có ánh sáng để chiếu ra thì nó trở thành một ngọn đèn vô ích. Vì vậy sự sáng của các con phải soi ra trước mặt người ta để làm gì? Để họ thấy những việc lành của các con và ngợi khen cha các con trên trời. Đó là lý do mà Chúa đến để công bố về phúc âm của Đức Chúa Trời. Đó là lý do Chúa chọn mỗi đời sống của chúng ta, đặt chúng ta ở giữa thế gian này để sự sáng của các con soi trước mặt người ta và người ta nhận biết cha của các con ở trên trời. Phaolô cũng đã khích lệ cho hội thánh của Chúa. Ông viết thư cho người Côrintô nói rằng: vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Một cuộc đời tôn vinh Đức Chúa Trời nó không phải là cuộc đời đó sinh hoạt ở tại nhà thờ. Không phải tôi đứng lên trên bục hát này thì tôi mới tôn vinh Đức Chúa Trời được. Không phải tôi phải dự một cái công tác nào đó ở trong sinh hoạt của hội thánh thì tôi mới có thể tôn vinh Đức Chúa Trời được. Nhưng tôn vinh Đức Chúa Trời là một lối sống mà khi người khác nhìn ra, người ta có thể nhận biết được Đức Chúa Trời ở bên trong chúng ta và người ta tôn trọng Đức Chúa Trời của mình. Có nhiều người hãnh diện vì mình là một cơ đốc nhân, hãnh diện vì mình là một người của Đức Chúa Trời, nhưng lối sống của mình thì làm vấp ngã người khác, làm người ta sợ Chúa hơn là làm người ta muốn tìm đến với Đức Chúa Trời. Ở tại London, sau cái cuộc chiến tranh thứ hai, những sinh viên Đức ở tại đó họ giúp đỡ cho cái việc là tái thiết phục hồi lại những cái chỗ mà đã bị ảnh hưởng do nơi bom đạn tàn phá. Người ta đã đến tại một cái nhà thờ kia để phục hồi, và tại đó người ta cũng tìm thấy được một cái tượng Chúa. Cái tượng với cái hình Chúa đứng dang hai tay ra, ở bên dưới có cái câu là hãy đến cùng ta. Đó là cái câu Kinh Thánh ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28: đến cùng ta để ta cho các con được yên nghỉ. Nhưng mà cái tượng này nó chỉ còn nguyên cái hình, nhưng mà nó gãy hai cái cánh tay này đi, nó cũng có bị lỗ chỗ những chỗ khác. Thế thì những sinh viên Đức họ tìm cách để mà họ sửa chữa những cái chỗ bị sứt bị mẻ trên cái bức tượng. Nhưng họ nói rằng bây giờ chúng ta làm gì với hai cái cánh tay đây? Làm thế nào để chúng ta phục hồi nó lại mà nó giống như là lúc đầu cái bức tượng đã được tạo ra? Làm thế nào cho nó khéo léo? Họ cũng không phải là những nhà chạm trổ để làm cái công việc đó. Thì cuối cùng họ đi đến một cái kết luận chung với nhau: thôi thì bây giờ chúng ta hãy cứ để cái bức tượng nó y hệt như vậy, đừng có sửa tay gì nữa hết, chỉ là sửa những cái chỗ mà nó bị bể, bị vỡ gì trong cái cơ thể thôi, trong cái khả năng của họ. Rồi để cái tượng đó với cái nhà thờ. Họ nói với cái nhà thờ rằng chúng tôi sẽ để cái bức tượng này với cái nguyên dạng sau khi chiến tranh chúng tôi tìm thấy bức tượng Chúa gãy hai cái bức tay, nhưng chúng tôi sẽ đè ở dưới một câu. Cái câu đó là: Ngài không có tay nhưng chúng ta có. Cái câu đó nó đánh động vào trong lòng của mọi người. Tất cả những người con của Chúa đều thấy được một cái trách nhiệm rằng người ta sẽ không thấy Chúa qua sách vở, người ta sẽ không thấy Chúa trong nhà thờ, nhưng mà người ta thấy Chúa qua cuộc đời của mọi người. Vì tôi và các ông bạn cho em đã được tạo nên cho một mục đích là Đức Chúa Trời thánh hóa đời sống của chúng ta, để chúng ta không thổ trách được, để người khác nhìn vào đời sống của chúng ta và thấy được hình ảnh của Chúa và họ trở lại với Đức Chúa Trời. Vì vậy người khác phải thấy Chúa ở trong anh. Đó là lối sống của tôi và các bạn em ở trên đất này. Có một vị mục sư đã giảng về việc nhận định một người có tâm tình hầu việc Chúa như thế này: không nên hỏi một người hầu việc Chúa rằng là người ấy đã chết như thế nào, nhưng hãy hỏi rằng là người ấy đã sống như thế nào cho Chúa. Không nên hỏi một người phục vụ Chúa rằng người ấy có thể tích lũy được gì, nhưng hãy hỏi rằng là người đó đã ban cho được những gì. Không nên hỏi một người phục vụ Chúa rằng người đó có được bao nhiêu bằng cấp, có được bao nhiêu kiến thức, nhưng hãy hỏi rằng là người đó đã có những cái kiến thức đem ra để phục vụ cho những người khác như thế nào. Không nên hỏi một người phục vụ Chúa rằng là anh đã giữ được những chức vụ nào, nhưng hãy hỏi người đó rằng anh đã làm vơi đi những giọt sầu và đem lại niềm vui cho bao nhiêu những tâm hồn đau khổ. Không nên hỏi một người phục vụ Chúa rằng anh thuộc về hội thánh nào, nhưng hãy hỏi rằng là anh có theo gương Chúa Giê-xu để đem tình yêu của Chúa mà bày tỏ ra cho những người khác để họ biết này. Thưa quý vị, câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc của chúng ta nói rằng trước khi sáng thế, trước khi tạo ra vũ trụ này, Đức Chúa Trời chọn chúng ta trong Chúa cứu thế để chúng ta trở nên thánh hóa, không gì đáng trách ở trước mặt Ngài. Ngài có một cái mục đích tỏ tường cho tôi và các ông bà anh chị em, đó là để đời sống của chúng ta có thể phản chiếu lại sự sống của Chúa bày tỏ trong đời sống của mình. Vậy chúng ta hãy tự hỏi bản thân rằng tôi có thật sự sống một đời sống có ý nghĩa để trong ngày mà tôi gặp mặt Chúa tôi sẽ không bị trách móc chứ? Xin Chúa giúp đỡ để lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay khích lệ cho tôi và các bạn chị em ba lĩnh vực để làm cho đời sống chúng ta có thể trở thành ý nghĩa. Lĩnh vực thứ nhất là đời sống của chúng ta là một đời sống biết cầu nguyện. Hãy giữ sự tương giao của mình đối với Đức Chúa Trời luôn luôn ngọt ngào. Đừng để những công việc, đừng để những bận rộn, đừng để những trở ngại khó khăn cắt đứt quan hệ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, cho dù vì bất cứ lý do gì. Điều thứ hai đó là một đời sống biết trách nhiệm, yêu bằng tình yêu của Đức Chúa Trời. Tiếp đãi nhau mà chúng ta không có phàn nàn, không có cằn nhằn, cho dù rằng những điều Chúa đưa đến để sử dụng đời sống của chúng ta là những điều mà chúng ta không ưa thích, những người mà chúng ta không chấp nhận được, nhưng yêu bằng tình yêu của Chúa. Và chúng ta phục vụ bằng cái cách tôi là một người quản lý ân tứ Đức Chúa Trời ban cho. Vì vậy Chúa của tôi phải được tôn vinh trong công việc tôi làm. Nó không phải là cho tôi được khen tặng, nó không phải là cho người khác biết tôi, nhưng cho người khác biết Chúa ở trong tôi. Và điều thứ ba là đời sống chúng ta phải tôn vinh Chúa. Tất cả mọi giá trị, mọi công việc của chúng ta làm nó phải cho mục đích đó. Bằng không đời sống của chúng ta sẽ không có ý nghĩa. Và xin Chúa ban ơn để lời của Đức Chúa Trời sẽ được động lại trong mỗi đời sống của chúng ta. Kính mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc chung lại với nhau câu Kinh Thánh ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4. Khích lệ lại cho đời sống của chúng ta hiện nay là những con người mà Đức Chúa Trời đã làm cho nên thánh. Và Chúa giúp cho chúng ta được giữ cái sự thanh sạch của mình cho đến ngày chúng ta gặp mặt Chúa mà không bị trách móc. Xin chúng ta cùng đọc. Trước khi sáng tạo vũ trụ, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Chúa cứu thế để chúng ta trở nên thánh hóa, không có gì đáng trách trước mặt Ngài. Xin chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa là đấng kính yêu của chúng con, là Chúa đã cứu cuộc đời của chúng con ra khỏi vũng bùn tội lỗi của mình để ban cho chúng con danh phận được làm con của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời luôn luôn khuyên nhắc cho cuộc sống của chúng con để tạo trong chúng con một cuộc đời thật sự có ý nghĩa, một cuộc đời thật sự đi đúng với mục đích mà Đức Chúa Trời đã cứu. Xin giúp cho cuộc sống của chúng con sẽ trở thành một cuộc sống giữ chặt mối tương giao ngọt ngào giữa mình đối với Đức Chúa Trời. Chúng con sẽ không coi sự cầu nguyện như là một sự nài xin, nhưng chúng con sẽ coi sự cầu nguyện như là một sự tương giao mật thiết mà chúng con có thể trò chuyện, mà chúng con có thể chia sẻ cuộc sống của chúng con đối với Chúa ở bất cứ thời điểm nào và ở bất cứ những hoàn cảnh thuận hay nghịch. Bởi vì Chúa muốn sống chung với chúng con trong cuộc sống hàng ngày của chúng con. Xin giúp để chúng con có được một đời sống biết được trách nhiệm của một người làm con Chúa. Chúng con cư xử với nhau bằng tình yêu mà Chúa đã yêu chúng con. Trong tình yêu đó chúng con có thể chấp nhận được những con người bất xứng. Trong tình yêu đó chúng con có thể chấp nhận được những con người làm tổn thương mình. chúng con sẽ tiếp đãi nhau mà không cằn nhằn. Chúng con sẽ đối xử với nhau một cách ngọt ngào bởi vì Chúa đã cư xử một cách rất là ngọt ngào đối với chúng con. Giúp cho chúng con để chúng con có thể bày tỏ được sự sống của Chúa ra ở trong cuộc sống của chúng con. Chúng con bày tỏ được những cái ân tứ mà Chúa ban cho chúng con và quản trị những ân tứ đó một cách tốt lành nhất để cho Chúa của chúng con có thể hài lòng. Và xin Chúa ban ơn để đời sống chúng con trở thành một đời sống tôn vinh Đức Chúa Trời. Cho dù chúng con ăn, chúng con nói, chúng con làm, chúng con đi đâu, chúng con được thể hiện ra được chúng con là một người thuộc về Đức Chúa Trời, một người đã được Chúa biệt riêng ra. Và vì vậy chúng con không thể đồng hóa với những người chung quanh chúng con trong cách ăn, trong cách mặc, trong cách nói, trong cách cư xử hay bất cứ những thứ sinh hoạt nào mà nó đã đánh mất sự vinh hiển của Chúa. Lạy Chúa, xin giúp cho từng cá nhân chúng con có thể nắm bắt được những điều mà Đức Chúa Trời đang nói với chúng con trong buổi sáng hôm nay, để mỗi người trong chúng con đều trở thành những tạo vật không chỗ trách được trước mặt Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa về lời Đức Chúa Trời dạy dỗ, và xin cho chúng con được ơn của Đức Chúa Trời và năng lực của Ngài để chúng con có thể thực hiện những điều này trong chuỗi đời còn lại của chúng con, từ nay cho đến ngày chúng con được gặp mặt Chúa. Chúng con biết ơn Ngài và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.